Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nghiên cứu lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và sự công chính từ nơi Đức Chúa Trời về cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển là ai? Đó là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển là ai? Đó là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển.
Ngày nào người vào đời vì nhân thế, ngày nào người vào đời vì nhân thế. Quyền đại vinh sẽ đến. Chúa Giêsu vinh quang, Chúa Giêsu vinh quang. Ánh sáng khắp thế giới sẽ lu mờ. Chúa Giêsu vinh quang. Ngày nào người vào đời vì nhân thế. Hy sinh cho nhân gian trên thập giá, chịu khổ hình. Ngày nào người vào đời với uy nghi vinh quang, một ngày đại quyền đại vinh sẽ đến. Chúa Giêsu vinh quang, Chúa Giêsu vinh quang. Ánh sáng khắp thế giới sẽ lu mờ.
Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là ánh sáng của loài người. Ánh sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy ánh sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về ánh sáng, hầu cho mọi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là ánh sáng, song người phải làm chứng về ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài. Nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng đã làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa.
Con hát
Tới đây giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chắc quý thính giả vừa ăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm trong gia đình. Và chúng tôi tin rằng lời chúc đầu năm của chúng tôi đã thực hiện cho quý thính giả cũng như gia đình của quý vị. Hôm nay chúng ta lại trở lại với thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai và chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa. Đề tài hôm nay là kẻ chống lại Chúa cứu thế. Đây là bài thứ năm nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai. Chúng ta sẽ đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, chương thứ hai, từ câu 3 phần B cho đến câu 10. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, chương thứ hai, câu 3 phần B cho đến câu 10. Tôi tin rằng bây giờ quý thính giả đã mở được Kinh Thánh để cùng theo bài học hôm nay. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người tự xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, đến nỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em không nhớ khi tôi còn ở với anh em đã nói về những điều đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện ra, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Trong bài trước, chúng ta đã nói đến sự bội đạo lớn hay là sự bỏ đạo lớn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kẻ chống lại Chúa cứu thế. Chúng tôi phải nói ngay, đây là những khúc Kinh Thánh rất khó hiểu trong phần Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên chúng ta sẽ nghiên cứu theo lời dạy của Phao-lô trong các lá thư này. Khi nào sự bội đạo lớn xảy ra, thì một nhân vật tội ác vĩ đại sẽ lên nắm quyền hành của thế giới. Nhân vật này được gọi bằng nhiều tên khác nhau, thông thường nhất là Antichrist hay là kẻ chống lại Chúa cứu thế. Có nhiều Antichrist, tức là những kẻ chống lại Chúa cứu thế từ xưa đến nay trong lịch sử loài người. Nhưng vào cuối thời đại, một kẻ chống lại Chúa cứu thế tàn bạo nhất sẽ xuất hiện. Đây là hiện thân của tội ác, nghĩa là một con người do Satan đưa ra. Nhân vật này hoàn toàn do Satan chế ngự và điều động. Câu 3 của phần Kinh Thánh hôm nay giới thiệu về nhân vật này. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Con của sự hư mất là một danh hiệu mà Chúa Giê-xu đã dùng để chỉ về Judas Iscariot là kẻ phản Chúa. Đây là nói về số phận sau cùng của Judas, kẻ bội phản Chúa Giê-xu. Trong câu 3 hàm ý, kẻ chống lại Chúa cứu thế chưa xuất hiện. Khi nào sự bội đạo lớn xảy ra thì con người ấy mới xuất hiện. Con của sự hư mất hay con của diệt vong hoặc là con của hỏa ngục cho thấy rõ nhân vật này là một kẻ lạc mất hoàn toàn. Hắn không phải là một người của Chúa cứu thế rồi sau nổi loạn chống lại Ngài. Hắn là một kẻ vô tín và đã mang số phận đời đời xa cách Đức Thượng Đế. Đặc tính của kẻ chống lại Chúa Cứu Thế là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, đến đối ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là chân dung của kẻ mạo nhận chính Thượng Đế. Tiên tri Daniel đã nói về nhân vật này như sau: vua sẽ làm theo ý muốn mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng, nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thịnh nộ Chúa được chọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Một điều ta có thể an tâm trong giây phút này là nhân vật này sẽ xuất hiện sau khi con dân của Chúa đã được đi với Ngài và trái đất hoàn toàn hỗn độn. Ta sang phần kế tiếp với tựa đề là quyền tể trị của Chúa. Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện ra, làm đủ mọi thứ phép lạ dấu kỳ và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự thương yêu của lẽ thật để được cứu rỗi. Điều khó hiểu nhất trong toàn bộ các câu này là điều làm ngăn trở nó và đấng ngăn trở. Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng đây là nói về Chúa Thánh Linh. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 3 có ghi: Đức Giê-hô-va phán rằng thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Câu này có thể diễn ý rằng Thánh Linh trước kia ở trong con người để giữ cho con người khỏi phạm tội. Nhưng vì loài người quá sa đọa, Thánh Linh phải bỏ đi. Nói khác đi, Thánh Linh là đấng ngăn trở tính vô đạo của loài người. Vào thời Noe, vì tội ác loài người cao ngút lên tận trời, nên thịnh nộ Chúa đã tuôn giáng xuống. Ngày nay Thánh Linh ngăn sự vô đạo của con người qua hội thánh. Vì hiện diện của Thánh Linh trong chúng ta là những người tin Chúa, mà chúng ta mới trở thành muối và ánh sáng cho trần gian này được. Khi hội thánh được cất lên với Chúa, muối và ánh sáng cũng sẽ bị thu lại. Ngay gốc rễ của thiện lành cũng sẽ thành hư hỏng, trên đất không còn sót lại bao nhiêu điều chân thật. Chính lúc đó, kẻ chống lại Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện. Khác nào như chuồng trong vườn thú dữ được mở cửa và thú dữ được sổ chuồng ra ngoài tung hoành làm hại. Những ngày chúng ta sống đây là trong ân điển của Chúa. Trong đó, tội ác phần lớn bị ức chế, nhưng sẽ có một ngày Chúa sẽ không còn can thiệp vào nữa, và tội ác tha hồ lộng hành. Rồi đến một thời đại Chúa can thiệp vào, đó là lúc cuối cùng, khi bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Trước khi nó bị tiêu diệt, nó sẽ, câu 9, kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện ra, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Đối với những ai đang ở trong Chúa, tức là những người trung tín yêu mến Chúa, là những tín đồ thật của Chúa, thì khi đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy lòng vui sướng và biết ơn Chúa. Chúa đã hứa cho chúng ta được bảo vệ an toàn. Chúng ta không cần gì phải lo sợ về ngày tận thế cả. Quý vị và các bạn thấy biết bao nhiêu lời đe dọa, những lời tiên đoán trên thế giới là qua năm 2000 sẽ có những điều này, điều khác, sẽ có những điều tai hại trong tài chính, trong giao thông, trong kỹ thuật, trong kỹ nghệ, trong quốc phòng. Tuy nhiên tất cả đều yên lặng, bởi vì Chúa Giê-xu vẫn tể trị, bởi vì quyền năng của Chúa vẫn ở trên con người, và Chúa bảo vệ thế giới này trong quyền năng vô cùng siêu việt của Chúa. Chúng ta là người tin Chúa cũng không phải lo sợ gì về ngày tận thế, vì Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện và triệu tập tất cả mọi người tin Chúa để đưa về trời. Trước khi Ngài mở cửa trời tuôn đổ thịnh nộ xuống cho trần gian tội ác. Tuy nhiên nếu bạn thính giả đang nghe những lời này mà chưa tin nhận Chúa Giê-xu, thì tai họa sẽ vô cùng kinh khủng đối với quý vị và các bạn trong thời kỳ mạt thế. Không những quý vị và các bạn không được đi với Chúa Giê-xu trong niềm sung sướng và hân hoan, quý vị và các bạn sẽ bị để lại trên trần gian này để gặp tất cả những gì kinh khủng nhất chưa từng xảy ra trên mặt đất. Chúng tôi mong ước quý thính giả, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, hãy hướng về Chúa trong giây phút này để nhận thấy rằng quyền năng của Chúa là vô cùng. Chúa ở trong cõi vĩnh hằng và Ngài nhìn thấy tất cả chúng ta đang sống trên mặt đất này trong giới hạn của thời gian và không gian. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn để vững tin nơi Chúa, và nếu quý vị chưa tin nhận Ngài thì hôm nay cũng là cơ hội chúng ta có thể đến với Chúa, vì Chúa đang chờ đợi mỗi chúng ta. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.